SBS Việt ngữ.
Luật lệ của anh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm trước luật sư Trần Hữu Trung đã trình bày tới quý vị những cái điều cần biết về việc mà người nước ngoài mua nhà ở Úc cũng như là quyền sở hữu đất đai nhà cửa Úc như thế nào. Thì nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của quý vị thính giả và cũng như cái lời hứa trong lần trước, thì hôm nay luật sư Trần Hữu Trung trở lại để giải thích rõ hơn, cụ thể là nếu như là sinh viên ở nước ngoài ở Úc hoặc là tạm trú ở Úc thì có quyền mua nhà hay không và loại nhà nào hoặc là bất động sản nào được mua. Nhà thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị khán thính giả.
Dạ thưa, như hôm trước luật sư cũng nói đó, thì là có những cái điều kiện rõ rệt dành cho sinh viên nước ngoài có thể mua nhà chung cư tại Úc. Thưa, hôm nay luật sư có thể giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu được không thưa ông?
Mai Hoa và thưa quý vị, sinh viên thì khi du học ở đây là có cái tư cách là tạm trú. Nếu mà mình học đại học thì khoảng được 4 năm, rồi nếu mình học từ nhỏ cho đến lớn thì có thể kéo dài hơn. Thì người ta bộ gọi là cái ủy ban kiểm soát cái vấn đề đầu tư ngoại quốc này, thì người ta quy định là những người sinh viên như vậy đó là có thể mua nhà cũ. Tôi xin nhấn mạnh là nhà cũ nhé. Chứ còn nếu mà là không phải sinh viên, không phải tạm trú mà chỉ là người ngoại quốc, thí dụ như bố mẹ của mấy cháu sinh viên nó còn ở Việt Nam, thì người ta bắt là phải mua nhà mới.
Dạ sao?
Nhưng mà cái người sinh viên này đó thì có thể mua cái nhà cũ, cái tiếng mà trong luật thì nó gọi là established dwelling hay là house. Tức là cái nhà cũ đã là sinh viên có thể mua, tức là thì mình nói một cách nôm na thì gọi là nhà second hand, tức là có người ở rồi.
Dạ, yeah. Tức là như hôm trước á, theo như luật quy định á, người nước ngoài không được quyền mua nhà cũ, như hôm trước mình đã giải thích rõ ràng. Chỉ được mua những nhà mới chưa có ai ở, nhà mới xây hoặc là từ đất mà xây lên. Thế nhưng mà với sinh viên, dù cũng là người nước ngoài, nhưng mà được xem là tạm trú, thành ra được quyền mua nhà cũ.
Đúng. Nhờ được quyền mua nhà cũ, rồi họ đặt cái điều kiện như thế này, là mình mua cái nhà đó để ở chứ không phải cho thuê. Đây là điều kiện thứ nhất nhé. Thế bây giờ mình mua mà mình lại cho thuê đó thì chỉ nó không thì là bất hợp pháp.
Tức là mình phải mua kiện. Mình vô đó mình ở thì mình có share phòng được không ạ?
Mình ở, cái mục đích của người ta là ví dụ như mình không muốn đi thuê mướn thì mình ở nhà riêng nó thoải mái hơn, thì người ta cho mình mua nhà cũ. Ví dụ như là các cô cậu sinh viên có thể mua những cái unit á, cái flat á, mà đã từng có người ở. Cái điều kiện tôi vừa mới nói xin nhắc lại, tức là mình ở chứ không phải là mình cho thuê. Cái điều kiện thứ hai là khi mình hết visa rồi mình đi về đó, thì trong vòng 3 tháng mình phải bán. Phải bán chứ họ không có cho mình giữ. Đấy là điều kiện thứ hai nhé. Thế thì những bố mẹ nào ở Việt Nam mà tương đối khả năng tài chính có dồi dào đó, thì bây giờ người ta hay gọi là đại gia chẳng hạn, thí dụ như thế, thì có thể mua một cái apartment hay là một cái unit đẹp đẽ ở những vùng nhà giàu, nhưng mà phải để con mình ở chứ không có được cho mướn. Thứ hai là phải đem bán khi mà con mình đã hết visa trong vòng 3 tháng kể từ ngày hết visa.
Nếu ví dụ như mà họ có được một cái công ty nào đó ký hợp đồng để mà làm trong vòng 2 năm, tại vì thường thường là sinh viên ra trường thì được ở lại làm việc 2 năm.
Vâng,
thế thì là trong thời gian họ ở lại làm việc, họ có được quyền giữ cái nhà đó không thưa luật sư?
Thì tất nhiên người ta chỉ bắt bán khi nào mà không còn visa nữa. Còn bây giờ mình được cái người chủ nào người ta mướn và mình lại lấy được cái visa tạm trú nữa chẳng hạn, thì mình cứ ở cho đến khi nào mình hết visa thôi thì mới phải bán.
Yeah. Tức là mình cứ việc ở cho đến khi nào mà mình hết visa thôi thì mình mới bán. Tức là sau khi ra trường rồi mà được làm thì vẫn còn được quyền ở, không có bị vi phạm gì hết.
Đúng vậy.
Dạ
đúng
rồi.
Vậy, nha.
Dạ,
rồi.
Dạ.
À, với cái người mà ở trong luật định nghĩa là người tạm trú là tiếng Anh là temporary resident đó, thì nó có một cái dạng nữa, tức là những người mà sinh viên hoặc là những người khách du lịch xong rồi lấy vợ lấy chồng tại Úc này rồi xin ở lại với visa partner nhé.
Dạ.
Thì những người này nếu mà cái người bạn đời của mình, tức là vợ hay là chồng, muốn đứng tên cùng với cái người mà có thường trú hoặc quốc tịch ở đây đó, thì người ta phân biệt chi tiết như thế này, và quý vị nào đang làm cái partner visa thì có thể xin lưu ý. Đó là khi mà quý vị nạp đơn vào, thí dụ như một người khách du lịch sang đây xong rồi lấy chồng ở lại, thì người ta cho đầu tiên là cái visa bridging A.
Dạ.
Rồi, thì cái visa này mình tạm gọi nó là visa bắc cầu đi.
Dạ.
Theo chỉ dẫn của Bộ Y tế hiện nay đó, nếu mình nạp cái đơn vào người ta cho cái visa bridging này, rồi mình đợi khá lâu là từ 16 đến 23 tháng, thì người ta mới xét cho mình cái tạm trú vợ chồng, mã số là 820.
Dạ, mã số là 820, dạ.
Thế thì trong cái thời gian mình đang ở Bridging A đó, có nhiều người muốn mua nhà cửa với chung với chồng hay với vợ để mà nạp cho Bộ Y trú khoe rằng là mình có cái cam kết về tài chính, chứng tỏ mình lấy nhau thật.
Dạ.
Thì nếu mà mình còn đang ở Bridging A đó, thì cái người mà xin visa, thí dụ như cô vợ từ Việt Nam qua du lịch, thì cô ấy phải xin phép Canberra này, xong rồi cô lại phải trả 8% thêm cái tiền stamp duty. Đấy, thành ra đó nó khá rắc rối nếu mình còn đang ở cái visa nó gọi là bắc cầu thôi. Tuy nhiên á, khi mình trở thành tạm trú theo cái visa 820 đó, nếu mình được, thì ở trong luật này hay là phòng stamp duty tại tiểu bang này, người ta gọi là ordinary resident, thì nó họ người ta không có đánh thuế mình 8% nữa. Đây là tôi nói về tiểu bang này đấy nhá.
Dạ, New South Wales đó.
Đó, thí dụ như mình được cái tạm trú vợ chồng thì người ta không bắt mình đóng cái tiền phụ trội rất là nhiều, là 8%. Tôi cho một ví dụ như thế này. Tôi có một người khách, cái chú này là gốc ở bên Pháp. Thế chú ấy có cái visa 457, xong rồi chú ấy mới lập gia đình để chú ấy xin cái visa partner visa. Thế thì chú ấy muốn mua nhà đây lắm vì chú này tương đối có tiền. Thế mình góp với vợ để mua, thì chúng tôi advise là cứ đúng theo luật thì chú phải trả thêm 8%, tại vì chú đang ở Bridging A. Rồi, thế thì chú này, chú nghe thế thì chú cũng bằng lòng, thì chú cũng tương đối có tiền này nha, chú ta mới bảo thôi được, nếu mà ta đòi thế thì rồi tôi cũng sẵn sàng trả. Thế chú đã viết sẵn một cái check trả cho State Revenue, tức là cái phòng thuế stamp duty đó. Thế thì chúng tôi tính là đóng tiền cho chú ấy để mà hoàn thành cái thủ tục mua nhà. Nhưng mà cái số chú này may là thế này, sau khi mà chúng tôi tính là nạp ấy, thì chú là được tạm trú. Chú lại được tạm trú, thành ra là mình rút cái check lại không đóng nữa. Bởi vì là chú này đạt cái điều kiện mà ở Office of State of Money người ta dùng cái danh từ gọi là ordinary resident. Người ta xem cái visa của mình đó. Thì chúng tôi nạp cái visa đó, thế rồi stamp duty office ở đây, tức là Office of State Revenue đó, thì người ta mới miễn cho cái khoản mà phải trả phụ trội 8%. Thành ra coi như trúng lô tô đấy.
Đúng rồi đó.
Được mấy chục ngàn. Đó. Thì cái ví dụ đó để quý vị thấy thế này, những người mà lấy vợ lấy chồng mà nạp mấy cái giấy tờ về vấn đề mua nhà chung thì rất là tốt, Bộ Y tế đánh giá rất cao. Tuy nhiên mình phải được tạm trú đã thì nó họ mới miễn cho cái tiền thuế stamp duty phụ trội, còn nếu không thì mình vẫn phải đóng.
Dạ vâng. Thế là như vậy, nếu mà được tạm trú thì sẽ được vào cái diện giống như là sinh viên như vậy. Đúng không ạ? Tức là cũng được cũng muốn mua nhà cũ cũng được, không cần phải mua nhà mới và được miễn. Và như vậy có nghĩa rằng là sinh viên qua đây học có thể được mua nhà cũ và được miễn 8% cái thuế của tiểu bang.
Theo chỉ dẫn của Ủy ban Kiểm soát về Đầu tư đó, người ta định nghĩa là cái người temporary resident được mua đó thì nó có mấy cái điều kiện như thế này, tức là người đó phải có một cái visa trên 12 tháng là một nhé.
Yeah.
Rồi cái điều kiện thứ hai đó là phải đã nạp cái đơn xin thường trú, thí dụ như là về vấn đề skill hay là về vấn đề vợ chồng.
Yeah.
Thế rồi được một cái visa bridging để chờ đợi đó.
Yeah.
Đó, thì nó cho mua, thí dụ như là sinh viên xin visa tay nghề, rồi sinh viên lấy vợ ở lại chẳng hạn.
Yeah,
nhé.
Yeah.
Thì mình có thể mình được mua nhà cũ.
Vâng, thì là trên, như hồi nãy luật sư nói là với cái bridging visa thì vẫn phải đóng 8%, nhưng mà nếu mà được cấp cái giấy thường trú thì được miễn cái đó.
Không, được cấp tạm trú thôi.
Dạ, dạ, dạ.
Thí dụ visa vợ chồng thì nó có hai giai đoạn, yeah. Đặc biệt là visa vợ chồng có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu nó cho tạm trú mã số 820.
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Rồi, thế thì cái tạm trú đó là đã không có phải đóng extra stamp duty cho yeah. tiểu bang nhé.
Dạ, yeah. Dạ yeah, vâng. Như vậy thì là sinh viên nè, rồi những người qua đây theo cái diện mà 457 là skill visa đó, mặc dù cái visa đó hình như là đã bỏ rồi, nó chuyển thành một cái visa gì đó. Rồi những người mà qua đây theo cái diện mà vợ chồng hoặc là qua du lịch mà có kết hôn ở lại đó, thì những cái diện đó nếu như mà được cấp mà gọi là tạm trú temporary resident, đúng không ạ?
Dạ. Yeah.
Thì được quyền là mua nhà cũ đó.
Đúng vậy.
Vâng.
Riêng với họ chỉ là tạm trú thôi, nhưng mà họ đạt cái điều kiện là đã nạp một cái đơn thư xin thường trú.
Dạ. Dạ,
nhưng mà chưa được.
Dạ, yeah. Vâng. Rồi với sinh viên á, thì khi mà họ rời khỏi thì trong vòng 3 tháng họ phải bán lại cái tài sản đó. Còn với những cái người nào mà đã qua đi làm đó thì có điều kiện là phải bán lại khi mà họ như thế nào, họ đi về nước không hay là họ được quyền giữ à?
À không, những người đó thì như thế này, là vì cái người mà họ cho phép mà mua đó thì phải chứng minh, ví dụ 457 là phải chứng minh là mình đã nạp cái đơn mà xin thường trú đó.
Dạ.
Yeah. Rồi mình được cái visa bridging.
Dạ. Yeah.
Thì người ta mới cho mua mà nhà cũ. Nói tóm lại là cho mua nhà cũ, khỏi yeah. phải mua nhà mới.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà nó họ có đặt thêm cái điều kiện là ở đây ít nhất 12 tháng rồi đang ở Úc này, rồi cái số 3 đó là đã làm một cái đơn xin thường trú nhưng mà chưa được.
Dạ.
Yeah. Thì người ta cho phép mình mua nhà cũ.
Dạ, yeah, vâng. Với những người mà không có xin được cái thường trú nhân mà họ phải về, nhưng mà họ không muốn bán tài sản, họ muốn giữ lại tài sản ở đây rồi họ dùng nó cho thuê để có cớ để qua lại, không biết có được không thưa luật sư?
À không, như vậy là mình không đúng cái luật của Ủy ban Kiểm soát về Đầu tư, mà nếu người ta biết được thì người ta có thể phạt mình hoặc người ta lấy nhà, được phiền lắm nhé.
Yeah.
Có một cái vụ khá lớn thời ông Joe Hockey còn làm treasurer đó, thì ông này đánh những cái người tàu mà mua nhà rồi không tuân theo cái chỉ dẫn của cái Ủy ban Kiểm soát Đầu tư đó.
Yeah.
Rồi, thế thì ông mới kiếm ra được mấy cái biệt thự giá có thể 50-60 triệu gì đó.
Yeah.
Làm không đúng luật, không xin phép gì. Hồi mai họ cũng biết thì người Trung Quốc đó thì có nhiều khi họ làm ẩu đó.
Yeah.
Họ không có theo đúng luật lệ, thế là chính phủ người ta mới tịch thu cái nhà đó.
Yeah.
Đó, coi như mình mất tiền toi, nhưng mà có nhiều người gốc ở bên tàu thì người ta giàu quá, có nhiều khi người ta tránh được thì tránh, còn không thì người ta cũng đành mất và người ta không có cần mấy. Tại vì tôi có một cái kinh nghiệm mà gọi là bản thân như thế này, là cái building mà tôi đang có cái văn phòng đây này.
Yeah.
Thế thì trước đây là chủ là một người tàu bên lục địa, yeah, Trung Quốc á.
Yeah.
Thì cái anh chủ này anh ấy mua chắc là anh cứ để đây thôi, anh cũng chẳng cần phải cho mướn hay là cái gì cả. Thành ra đó, hồi đó chỉ có tôi với một người quen nữa, là anh đó làm về tài chính. Cái building thì nó biết bao nhiêu phòng ấy, thế nhưng mà có hai người mướn đấy, mà có thêm một người nữa mướn mà hơi phật ý anh là anh đuổi luôn những người đó. Tức là anh chẳng có khe gì, anh chẳng để ý là có, yeah, có cho thuê được hay không.
Yeah.
Thế bây giờ đó thì cái building này nó nghiêm chỉnh hơn đó, tại vì anh ấy bán cho anh Đại Hàn đó.
Yeah.
Mà anh Nam Hàn này thì anh ấy lo đầu tư, thành ra anh sẵn sọc building kỹ lưỡng. Còn trước cái đây đó thì cái anh tàu chủ cũ đó anh chẳng có để ý gì cả. Hóa ra tôi là cái người thuê lâu đời, tôi cứ phải trông nom mọi thứ cho nó vào trật tự.
Yeah.
Chứ là họ giàu quá, họ chẳng có cái chuyện gọi là mất cái building.
Yeah.
Cho nên họ mới mua một số những cái nó gọi là như là lâu đài đi.
Yeah.
Tại vùng East của Sydney là vùng nhà giàu đó.
Yeah.
Rồi họ mua lậu không có đúng cái cách, thành ra ông tổng trưởng ngân khố cũ ông mới tịch thu mấy căn. Thì vấn đề câu hỏi của Mai Hoa là thế thì họ cứ giữ lại rồi họ không chịu bán thì sao? Thì nếu mà ở trên ủy ban kiểm soát đầu tư người ta không biết đó, thì tất nhiên là mình ok vì không sao, nhưng mà nếu người ta biết người ta có thể phạt hoặc người ta lấy cái nhà đó. Thành ra phải cẩn thận, nhất là bây giờ Mai Hoa biết rồi, các bộ sở nhà nước người ta cứ check cái data đó. Người ta có cái data nó tiện cho người ta lắm, người ta chỉ vào computer 1-2 phút người ta gõ ra ngay là anh nào tên gì mua ở đâu đó, nó ra hết. Cái liều đó thì không nên. Tôi đó thì mình mất toi mất 500-600 ngàn hay cả triệu chẳng hạn.
Thì giờ cũng hết rồi, nhưng mà Hoa hỏi nhanh một câu nữa là thưa luật sư, nói là cái visa phải được ở trên 12 tháng, có nghĩa là nếu những cái visa nào mà mặc dù hiện bây giờ Úc cấp những cái visa mà 3 năm mà multiple travel, tức là ra vô nhiều lần, nhưng mà mỗi lần nó được ở không quá 12 tháng thì như vậy những cái visa đó là không có được mua nhà.
Không, cái đó là vấn đề visa du lịch rồi.
Và
tại vì trong này nó dùng cái chữ này for a continuous period of more than 12 months.
Yeah.
Tức là mình phải ở một cái thời gian liên tục trên 12 tháng. Thì lấy cái anh sinh viên là rõ nhất. Tại vì anh ở tới 3-4 năm.
Mới thấy được luật này rất là rõ ràng.
Và khi mình xin mình đang phải ở Úc. Thêm cái điều kiện đó.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất nhiều cho những cái thông tin rất hữu ích, rất là thú vị cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật là vui tươi, một năm mới hạnh phúc.
Chắc là hẹn đầu năm mới là xin gặp lại luật sư Trần Hữu Trung, và Mai Hoa cũng xin thay mặt SBS Việt ngữ chúc luật sư Trần Hữu Trung một Giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy sức khỏe, nhiều khách hàng và tiếp tục cộng tác với Mai Hoa và SBS Việt ngữ.
Vâng, chúng tôi rất hân hạnh và chúng tôi xin cảm ơn Mai Hoa, cảm ơn quý anh chị trong đài SBS Vietnamese và xin cảm ơn toàn thể quý vị khán thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.